là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại huyện Lục Yên.
Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.
Giá trị xuất khẩu giảm gần 4% so với năm ngoái.
Huyện Yên Bình tập trung tái đàn đảm bảo thực phẩm dịp Tết Nguyên đán.
Cảnh báo tình trạng trẻ em bắt chước làm theo các video không được kiểm soát trên mạng.
Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau.
Mỹ trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hồng Kông.
Anh bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống rét cho đàn gia súc hiện nay tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết. Quý vị cần chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại huyện Lục Yên, cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc với huyện Lục Yên, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc huyện đã triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của người dân để hoàn thành các tiêu chí. Đời sống của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Yên Thế, khu trung tâm các xã ngày càng được quan tâm, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Sau buổi làm việc với huyện Lục Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế. Tại đây, đồng chí Phùng Quốc Hiển đã trao tặng nhà trường một phòng học tin học, 15 bộ máy tính. Đồng chí cũng biểu dương những nỗ lực của thầy cô giáo và học sinh nhà trường trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy. Các cháu học sinh phấn đấu rèn luyện, chăm chỉ học tập, sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trao tặng 450 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn 4 xã Mường Lai, thăm gia đình ông Hoàng Ngọc Niên, nguyên bí thư huyện ủy Lục Yên ở xã Tân Lập và tham quan chợ đá quý Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 15 đại biểu chính thức. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, tôn vinh những tập thể cá nhân, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng những đại biểu được lựa chọn tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, đồng thời nhấn mạnh đại hội là dịp để các đại biểu giao lưu, học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghiêm túc những quy định, quy chế và tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của đại hội, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh an toàn của đại hội, góp phần vào thành công chung của đại hội.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa 11 tháng qua trên địa bàn tỉnh đạt gần 148 triệu đô la Mỹ, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động giao thương đã bị hạn chế. Một số mặt hàng không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất, các đơn hàng bị đình trệ. Nhiều đơn vị còn bị tồn kho, nhất là các doanh nghiệp dệt may, chè, quặng và khoáng sản. Do đó, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh việc duy trì phát triển các thị trường xuất khẩu truyền thống, các ngành chức năng sẽ hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường thông qua các nền tảng số, tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước, khu vực và thế giới, giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong việc tiếp cận kết nối thị trường, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu.
Sau thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19, những tháng cuối năm 2020, ngành du lịch của tỉnh đã khởi sắc trở lại. Lượng khách du lịch duy trì được mức tăng so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc gắn với việc quảng bá văn hóa, con người từng vùng miền, như lễ hội Bưởi Đại Minh Yên Bình về miền đất Ngọc Lục Yên và lễ hội Đền Đông Quương Văn Yên. Nên 11 tháng qua, toàn tỉnh đã đón trên 726.000 lượt khách, đạt trên 126% kế hoạch. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 455 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm. Nhờ triển khai các gói kích cầu du lịch, giảm giá dịch vụ, gắn phát triển du lịch với phòng chống dịch, đã khẳng định Yên Bái tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách. Thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch đến với tỉnh Yên Bái, tổ chức hợp lý các hoạt động du lịch gắn với phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Yên Bình đã bị giảm. Để ổn định thị trường cung cầu, bù đắp lượng thịt thiếu hụt thì tái đàn là giải pháp cần thiết dịp cuối năm. Thực hiện nghiêm các khuyến cáo và hướng dẫn của ngành chức năng, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đang chủ động tái đàn và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù không bị dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm, tuy nhiên thời điểm này gia đình ông Phạm Đình Kết ở thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình luôn tuân thủ nghiêm khuyến cáo của ngành chức năng về việc tái đàn. Hiện gia đình ông có gần chục con lợn nái đang đến kỳ sinh sản nên không phải mua giống bên ngoài. Hiện nay gia đình ông đã nuôi thêm gần 20 con lợn thịt để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nếu giá lợn từ 60 đến 65 nghìn đồng kg thì người chăn nuôi sẽ có lãi. Ông Phạm Đình Kết, thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Tái đàn thì nhà mình năm ngoái nhập con giống CP, hai mẫu của CP về gây nái. Thì là bây giờ vẫn cứ duy trì con đấy thôi. Phòng dịch thì cứ mỗi tuần nhà mình phun chuồng một lần, chủ yếu là chuồng mình dọn dẹp sạch sẽ và môi trường nó không bị ô nhiễm. Cơ bản là xung quanh chuồng nó không bị bẩn. Nó nguồn lây bên ngoài thì được, ưu điểm là nhà mình để một mình khu nên là nó không gần dân cư nên là nó ít bị dịch bệnh. Nên là phòng trừ nó vẫn dễ hơn là những khu dân cư đông.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 1 thị trấn Yên Bình luôn duy trì đàn lợn trên 100 con mỗi lứa. Để đảm bảo chăn nuôi an toàn, theo bà Hoa, việc phòng dịch bệnh cho đàn lợn là yếu tố quyết định. Định kỳ hàng tháng, bà rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại và quây bạt để ngăn mầm bệnh từ vật trung gian. Đặc biệt gia đình bà xây dựng khu vực chăn nuôi cách xa khu dân cư, hạn chế người lạ tiếp xúc đã giúp đàn lợn sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tái đàn của lợn của gia đình tôi thì nói chung là chúng tôi hết một lứa lợn thì chúng tôi lại sát trùng rồi rắc vôi xung quanh chuồng và sát trùng cho là để độ khoảng nửa tháng đến một tháng thì bắt đầu mình vào gà lợn con thì lợn con lại của nhà thì là mình được 8 con lợn nái thì là nó đẻ ra thì cứ lứa nọ gối lứa kia thì mình nuôi thì trong chuồng lúc nào cũng dao động từ 100 đến 140 con thì cứ bán loạt to thì lại có loạt nhỏ.
Hiện nay người dân trên địa bàn huyện Yên Bình đang đẩy nhanh tốc độ tái đàn để đáp ứng nhu cầu thị trường cuối năm. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi tái đàn an toàn, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Bên cạnh đó là có biện pháp chăm sóc tăng dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Bà Nguyễn Thị Thu Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình nói.
Về công tác tái đàn thì cụ thể thì chỉ tái đàn đối với các hộ, các cơ sở chăn nuôi lợn thì áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và tái đàn trong cơ sở chăn nuôi và an toàn chưa xảy ra dịch bệnh. Đối với các hộ thì các cơ sở chăn nuôi lợn thì nhỏ bé, nhỏ lẻ thì không áp dụng được chăn nuôi an toàn sinh học, chuyển hướng sang chăn nuôi các loại vật nuôi khác. Thì đối với cơ sở thì các hộ chăn nuôi là ổ dịch cũ khi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học thì việc tái đàn thì phải hết sức cẩn trọng và theo từng đợt. Tái đàn với số lượng khoảng 10% thì tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở và sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày thì thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm. Nếu tất cả các xét nghiệm đều âm tính dịch tả lợn châu Phi thì khi đó mới nuôi tái đàn cho đủ quy mô cần nuôi. Thế về việc tái đàn lợn cũng chỉ được thực hiện khi các hộ, các cơ sở chăn nuôi có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi đảm bảo được các yêu cầu về an toàn sinh học trong chăn nuôi và chủ động kiểm soát về con giống và nguồn thức ăn.
Việc tái đàn lợn đang được đẩy mạnh, nhưng vấn đề đặt ra hiện nay là tình hình dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, các ngành chức năng huyện Yên Bình sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng chống dịch nhằm phát triển chăn nuôi an toàn và bền vững.
Mới đây, bé trai 8 tuổi ở tỉnh Đồng Nai bất tỉnh trong tư thế treo lơ lửng trên tường nhà vệ sinh bằng áo thun. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, song không qua khỏi. Theo người nhà, bé hay xem clip trên YouTube và đã học làm theo thử thách Momo trên mạng xã hội. Thử thách Momo được lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh đáng sợ của một phụ nữ đầu người, thân gà, mái tóc đen dài, mắt lồi và làn da nhợt nhạt. Người dùng kết nối với Momo sẽ nhận được nhiều hình ảnh bạo lực và thử thách buộc người xem phải thực hiện những hành động tự gây hại cho bản thân. Ông Trần Văn Tì, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Gây hậu quả không lường được. và nó rất bức xúc. Vì gần đây nhất là trên mạng ấy, thì nó có nhiều những cái hình ảnh phản cảm, hình ảnh đối xử với con người. Rồi thì có những cái trường hợp mà trẻ con vẫn trẻ nhưng nó học ở trên mạng là nó tự tử hoặc là nó uống thuốc trừ sâu vân vân.
Anh Đậu Đinh Năng ở tổ 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cảm thấy lo lắng bởi thời gian qua tình trạng trẻ em học và làm theo các clip nguy hiểm độc hại trên mạng xã hội và đã xảy ra những vụ việc đau lòng. Anh có hai con đều đang tuổi hiếu động, các con khi đi học về cũng thường xuyên mở điện thoại của bố mẹ và xem TV. Nhiều khi bận công việc nên anh cũng không để ý các con xem chương trình gì, chỉ nghĩ là xem các clip trên kênh YouTube hay TikTok vui vẻ và hài hước. Anh Đậu Đinh Năng, tổ 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lo lắng chia sẻ.
Đối với bố mẹ, các gia đình có cháu nhỏ là cũng phải quản lý rất là chặt chẽ và thường xuyên là giám sát, đôn đốc, nhắc nhở đối với các cháu để xem những cái chương trình mang tính chất giáo dục để không ảnh hưởng đến cái tư duy phát triển cũng như nhân cách sống của các cháu. Đặc biệt là không xem những các cái chương trình, những cái nội dung trên YouTube, trên mạng xã hội xấu độc có ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu.
Cháu Đậu Khánh Linh, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì cháu thấy có rất nhiều những cái video phản cảm chứa những nội dung không phù hợp ở trên YouTube như là thử thách Momo rồi là cá voi xanh. Và cháu thấy là những cái video như vậy không nên xuất hiện ở trên YouTube. Và riêng bản thân cháu thì cháu không thích xem những cái video như vậy. Bởi vì cháu biết những video đấy không có những cái ý tốt đẹp gì và nó rất là gây ảnh hưởng xấu đến mình. Và cháu thấy các bạn thì xem khá là nhiều vì tò mò nên là cháu cũng nghĩ là các bạn không nên xem vì nó ảnh hưởng rất là xấu.
Những cái chết đau lòng của trẻ thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những hiểm họa khôn lường từ mạng xã hội, nhất là những clip không được kiểm soát trên kênh YouTube. Em Hà Kim Chi, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói.
Cháu thấy rằng là các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những cái biện pháp mà thắt chặt hơn về việc quản lý những cái nội dung được đưa lên mạng và những cái công ty, những cái đơn vị mà đăng tải những cái dịch vụ của mình lên mạng thì cần phải đảm bảo rằng những cái thông tin đấy của họ, những cái video, những cái trò chơi của họ phải đảm bảo an toàn cho trẻ.
Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Huyền, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết thêm.
Về phía nhà trường thì các thầy các cô cũng có nên tổ chức nhiều những cái buổi giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa để trang bị thêm cho các trẻ những cái thông tin về sử dụng mạng xã hội an toàn cũng như là những cái kỹ năng sống để trẻ có thể thêm cái hiểu biết, cái nhận thức của mình có cái những cái biện pháp phòng tránh trước những cái thông tin độc hại. Về phía gia đình ấy, thì phụ huynh theo tôi là để kiểm soát thì nó cũng hơi khó và hơi nặng nề, bởi vì không phải phụ huynh nào cũng có thể có đủ thời gian, có đủ nhận thức và có đủ cái kinh nghiệm cũng như là vốn sống để kiểm soát được trẻ, bởi vì trẻ nó sẽ nhanh hơn người lớn rất là nhiều. Vậy thì có lẽ là cha mẹ nên đồng hành cùng với con, dành thời gian, bớt chút thời gian và đồng hành cùng gọi là cùng học, cùng chơi với con đấy. Có thể chúng ta bỏ ra một cái khoảng thời gian cụ thể trong ngày 15, 20, 30 phút gì đó.
Để không xảy ra những vụ việc đau lòng khi trẻ học và làm theo những video độc hại, cha mẹ cần đưa ra quy định thời gian dùng, hướng dẫn trẻ không xem những nội dung không phù hợp với lứa tuổi, đồng thời lựa chọn và đồng hành cùng con trong các trò chơi, hoạt động bổ ích ngoài trời, giảm thời gian vào mạng, hạn chế sở thích đam mê các thiết bị điện tử.
Từ đầu năm đến nay, hàng chục đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt ảnh hưởng đến an ninh xã hội, gây hoang mang dư luận đã bị công an Yên Bái xử phạt. Đặc biệt khi dịch COVID-19 xuất hiện, thì số vụ việc lại càng gia tăng. Công an Yên Bái đã gọi hỏi răn đe giáo dục 42 trường hợp có hành vi không phù hợp trên mạng, xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ với 15 đối tượng với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc xử lý dứt điểm thực trạng trên, đồng thời yêu cầu các đối tượng cam kết chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Trong thời gian tới, Công an Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh với các hành vi này. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 12, Mỹ đã quyết định trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc vì liên quan đến luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ trừng phạt 14 thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Theo đó, các cá nhân này và gia đình của họ sẽ bị cấm vào Mỹ. Tài sản của những người này tại Mỹ cũng sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, công dân Mỹ cũng bị cấm quan hệ với các đối tượng này. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì đã cản trở quyền tự chủ của đặc khu Hồng Kông. Các động thái gần đây của chính quyền Trump được cho là nhằm gây sức ép lên Trung Quốc trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Phản ứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Washington dừng các hành động can thiệp, nếu không Bắc Kinh sẽ đáp trả để bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự phát triển của đất nước.
Thủ tướng Rumani Ludovic Orban vừa tuyên bố từ chức sau khi Đảng Tự do Dân tộc của ông không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội. Thủ tướng cho biết việc ông từ chức nhằm thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán về việc thành lập chính phủ tiếp theo và ông sẽ vẫn tham gia vào việc thành lập liên minh cầm quyền trong tương lai bao gồm cả đảng trung hữu. Ngay sau khi ông Orban từ chức, Tổng thống Rumani đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng làm Thủ tướng lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Ngày 7 tháng 12, phát biểu trên trang Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết trước đó cùng ngày bà đã cùng Thủ tướng Anh Boris Johnson điện đàm đánh giá về tình hình đàm phán song phương. Vì hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề nên chưa đạt được một thỏa thuận. Do vậy, đàm phán song phương sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Theo thông cáo chung đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen, hai bên vẫn chưa đạt được những điều kiện để thông qua thỏa thuận do còn tồn tại khác biệt trong ba vấn đề chính gồm cạnh tranh công bằng, quản trị và đánh bắt cá. Được biết, đây là cuộc điện đàm thứ hai của người đứng đầu nước Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong 48 giờ qua. Để đánh giá xem liệu hai bên có đủ điều kiện để thông qua thỏa thuận thương mại sau khi Anh kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit hay không. Bà von der Leyen cho biết bà cùng với Thủ tướng Johnson đã yêu cầu trưởng đoàn đàm phán EU và Anh tổng kết các bất đồng để chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp dự kiến diễn ra trong vài ngày tới ở Bruxelles. Tối ngày 7 tháng 12 theo giờ địa phương, truyền thông Anh đưa tin Thủ tướng Boris Johnson sẽ đích thân tới Bruxelles để đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo châu Âu.
Truyền thông Indonesia cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước 4 con sông thuộc miền Bắc đảo Sumatra của Indonesia bị tràn bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Theo giới chức Indonesia, nguyên nhân lũ lụt ở thành phố Medan thuộc miền Bắc đảo Sumatra là do các trận mưa liên tiếp trong suốt những ngày qua gây ra. Thảm họa lũ lụt tại Aceh đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 10.000 người phải đi sơ tán. Hơn 17.500 ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm hoặc cuốn trôi. Chính quyền Bắc Aceh đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 22 tiểu khu và thực hiện cảnh báo thiên tai khu vực 1, ứng phó sự cố thiên tai trong 14 ngày, từ ngày 7 đến 20 tháng 12. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý vật lý Indonesia dự báo thời tiết cực đoan ở Indonesia sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.
Ngày 8 tháng 12, các bệnh viện trên toàn nước Anh đã bắt đầu nhận được những lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, nhằm chuẩn bị thực hiện một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử nước này. Tuần trước, giới chức Anh đã gấp rút cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phối hợp sản xuất. Với quyết định phê duyệt nhanh chóng, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cấp phép cho một loại vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến Anh sẽ triển khai 800.000 liều vaccine cho đợt tiêm chủng lần này. Những người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu và nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ được ưu tiên tiêm chủng. Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cần được bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C. Người dân Anh sẽ được tiêm hai liều vaccine cách nhau 3 tuần. Trong khi đó, Canada cũng sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho người dân. Thủ tướng Justin Trudeau ngày 7 tháng 12 cho biết, những liều vaccine Pfizer đầu tiên sẽ được chuyển tới Canada vào tuần tới. Theo các nguồn tin, Bộ Y tế Canada có thể phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech sớm nhất là vào ngày 10 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân vùng cao thì đàn gia súc không chỉ cung cấp sức kéo trong sản xuất nông nghiệp mà còn là tài sản có giá trị lớn trong gia đình. Vì vậy, để bảo vệ đàn vật nuôi trước những đợt giá rét, hiện nay người dân vùng cao Mù Căng Chải đã chuẩn bị các điều kiện như chủ động về chuồng trại, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh để hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do rét gây ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn.
Sau khi nắm bắt được thông tin về đợt rét sắp diễn ra, gia đình ông Vàng Chớ Say ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề đã đưa đàn gia súc 11 con, trong đó có 9 con bò, 2 con trâu, trị giá gần 300 triệu đồng về nuôi nhốt tại nhà. Những năm trước đây do tập quán thả rông và ít quan tâm đến đàn gia súc, nên tình trạng trâu bò bị chết ở trong rừng do giá rét đã gây thiệt hại nặng nề cho gia đình. Rút kinh nghiệm từ những đợt rét của năm trước, năm nay gia đình ông đã chủ động tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi và đưa về nuôi nhốt gần nhà
Ngoài ra còn chuẩn bị chuồng trại, dự trữ thức ăn và bổ sung thức ăn tinh để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc. Ông Vàng Chớ Say nói. Đối với người dân vùng cao chúng tôi, con trâu con bò là tài sản có giá trị cao. Những năm trước đây, do thả rông trên rừng nên trâu bò chết rét rất nhiều. Bây giờ nhận thức được việc thả rông trâu bò trong mùa đông là không tốt, nên gia đình tôi đưa về nuôi nhốt để chăm sóc. Nhờ vậy mỗi năm bán trâu bò cũng thu nhập 30 đến 40 triệu đồng. Nhờ đó kinh tế gia đình mình đã ổn định, không đói nghèo như trước nữa. Đàn gia súc không chỉ đảm bảo sức kéo trong sản xuất nông nghiệp mà còn là tài sản có giá trị kinh tế đối với người dân vùng cao. Do vậy, ý thức bảo vệ chăm sóc đàn gia súc của người dân trong những năm qua đã có chuyển biến tích cực. Cả bản Mô Dê có 101 hộ thì có 76 hộ nuôi trâu bò với tổng đàn gia súc là 124 con. 100% hộ nuôi đều xây dựng chuồng trại. Từ việc chuyển đổi ý thức trong việc bảo vệ phát triển đàn gia súc đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhiều hộ phát triển chăn nuôi gia súc đã xóa được đói, giảm được nghèo. Trong bản chỉ còn 35 hộ nghèo. Anh Vàng A Nủ, trưởng bản Mô Dê cho biết.
Mấy năm nay thì đối với nhân dân thì người ta cũng có cái ý thức, nhất là cái tài sản của gia đình. Bây giờ thì cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân thì cũng nhân dân cũng đa số là cũng hiểu nhỏ. Đến mùa thu gom rừng rạ thì đa số là hộ nào cũng có để dự trữ trồng cỏ ấy thì cái hồ trước mấy năm trước thì dân cũng ít trồng, nhưng mà đến hiện tại bây giờ ấy, thì cái công tác tuyên truyền thì nhân dân rất là hiểu, đa số là cũng chuyển đổi hết về các cái diện tích trồng lúa sang về trồng cả về cỏ, và bây giờ đa số về các cái ngô, hiện tại bây giờ cái ngô thu đông là tàu trung chuyển về hết vào cái dự trữ sân dạng.
Với sự thay đổi ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc đã có phần tăng trưởng đàn gia súc của huyện. Hiện tại tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải là 76.320 con, trong đó đàn trâu hơn 14.700 con, đàn bò là trên 7.700 con, đàn lợn gần 54.000 con, tăng 1,8% so với kế hoạch giao. Để đảm bảo cho đàn gia súc tăng trưởng, phát triển tốt, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải đã tổ chức tiêm trên 166.000 liều vaccine, chữa khỏi 66 con trâu bò bị mắc bệnh lở mồm long móng, tiêu hủy 84 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn không xuất hiện dịch bệnh. Ông Nguyễn Tiến Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải cho biết.
Ý thức của người dân đã sau khi được các cơ quan chuyên môn cùng với Ủy ban nhân dân xã tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, nhận thức của bà con nông dân đã được thay đổi dần từng bước. Đặc biệt, việc chăn nuôi bán chăn thả đã được thực hiện làm tốt công tác phòng chống đói rét cho gia súc trên địa bàn huyện. Đặc biệt là công tác dự trữ thức ăn cho gia súc. Thứ nhất là việc trồng cỏ. Thứ hai là việc dự trữ rơm rạ. Thứ ba là làm tốt công tác tiêm phòng trên cho đàn gia súc trên địa bàn bản huyện. Cái thứ tư là đặc biệt là về công tác làm chuồng trại. Cơ bản các hộ chăn nuôi đã được có làm chuồng trại theo sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cùng với chính quyền địa phương.
Việc người dân phát huy tiềm năng về đồng đất để phát triển chăn nuôi và chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo là hướng đi đúng và bền vững, cần được tiếp tục nhân rộng để gia tăng giá trị sản lượng và đàn vật nuôi, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao nơi đây.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dẫn trước đối thủ bằng quả phạt đền gây tranh cãi, chủ nhà Brighton để cho Southampton ngược dòng giành chiến thắng cũng bằng một quả đá phạt từ chấm 11m ở trận đấu muộn vòng 11 ngoại hạng Anh. Bất ngờ xảy đến ở phút 25 khi tiền vệ đội trưởng Southampton là James Ward-Prowse để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Danny Welbeck. Bất chấp phản ứng dữ dội từ đội khách, Brighton vẫn được trọng tài David Good cho hưởng quả phạt đền và Pascal Gross dễ dàng ghi bàn để mở tỷ số trận đấu. Ở cuối hiệp 1, từ quả đá phạt góc cánh phải của Ward-Prowse, trung vệ cao 1m99 người Đan Mạch Yannick Vestergaard bật cao đánh đầu, ghi bàn cho Southampton. 1-1 là tỷ số trận đấu sau 45 phút đua tài hấp dẫn. Khi thời gian thi đấu chỉ còn khoảng 10 phút, hậu vệ chủ nhà Solimac phạm lỗi với Kyle Jocker-Peter trong vòng cấm địa. Trọng tài David Cook cho Southampton được hưởng quả đá phạt trực tiếp và chỉ thay đổi quyết định sau khi có ý kiến ngược lại từ VAR. Từ chấm 11m, Danny Ings đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Tiếp theo là các tin tức chuyển nhượng. Chia sẻ với Tuttosport ngày 7 tháng 12, siêu cò Mino Raiola, người đại diện của Pogba, nhấn mạnh mọi chuyện đã kết thúc với Pogba tại MU. Như vậy có thể khẳng định, gần như chắc chắn Pogba sẽ rời MU vào cuối mùa giải năm nay. Hơn một năm trở lại đây, vai trò ngôi sao người Pháp trên hàng tiền vệ MU giảm đi rõ rệt vì những chấn thương liên miên và sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Dù phong độ đã sa sút, Jesse Lingard vẫn được săn đón mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Jesse Lingard muốn rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2021. Đại diện của tiền vệ người Anh đã đàm phán với Real Sociedad về vụ chuyển nhượng tiềm năng. Lingard nhiều khả năng đầu quân cho Sociedad dưới dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải 2020-2021. Hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ có quyền kích hoạt điều khoản tự gia hạn hợp đồng thêm một năm để tránh việc mất trắng Lingard. Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Kieran Trippier của Atletico Madrid vào hè 2021 nhằm tạo ra sự cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh phải. Cầu thủ 30 tuổi hiện đang thi đấu mùa thứ hai trong màu áo Atletico sau khi gia nhập câu lạc bộ từ Tottenham với giá 20 triệu bảng. Mùa này, Trippier đã ra sân cả thảy 15 lần, góp công giúp cho Atletico dẫn đầu La Liga với 26 điểm, bất chấp còn 2 trận chưa đấu. Rạng sáng ngày 9 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Manchester United sẽ có trận đấu quyết định tại vòng bảng Champions League để giành một trong hai vé của bảng H vào vòng knockout. Quỷ đỏ thành Manchester phải đến làm khách trước RB Leipzig. Thông tin không vui với huấn luyện viên Solskjaer là hai trong số các cầu thủ tấn công của họ là Edinson Cavani và Anthony Martial đã không thể đi cùng các đồng đội.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.